sách Thủ Lãnh đoạn 11 từ câu 1 đến câu 40, ông Giphát đặt điều kiện. Ông Giphát, người Gala-áp, bấy giờ là một dũng sĩ, ông là con của một gái điếm. Ông Gala-áp sinh ra Giphát, nhưng vợ ông Gala-áp cũng sinh cho ông những người con khác nữa. Các người con của bà này khi lớn lên đã đuổi Giphát đi và nói với ông:
mày không có phần gia nghiệp trong nhà của cha chúng sao? Vì mày là con của một mụ khác.
Ông Giphát liền bỏ trốn, không ở với các anh nữa. Ông cư ngụ tại đất tốt. Những đứa vô lại kết đàn với ông Giphát và cùng với ông tung hoành. Sau đó một thời gian, con cái Amon giao chiến với Israel. Và khi con cái Amon giao chiến với Israel, thì các kỳ mục Gala-áp đi tìm ông Giphát ở đất tốt. Họ nói với ông Giphát:
xin ông đến chỉ huy chúng tôi giao chiến với con cái Amon.
Ông Giphát trả lời các kỳ mục Gala-áp: nào chẳng phải chính các ông đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi sao? Vì cớ gì bây giờ các ông lại đến với tôi lúc các ông lâm cảnh khốn cùng? Các kỳ mục Gala-áp nói với ông Giphát:
đến giờ bây giờ chúng tôi mới phải quay về với ông. Khi ông đến với chúng tôi, ông sẽ giao chiến với con cái Amon, sẽ thành người lãnh đạo chúng tôi, tức là toàn thể dân cư Gala-áp.
Ông Giphát nói với các kỳ mục Gala-áp: nếu các ông đưa tôi về để giao chiến với con cái Amon và Đức Chúa trao chúng vào tay tôi, thì tôi sẽ là người lãnh đạo các ông. Các kỳ mục Gala-áp nói với ông Giphát:
xin Đức Chúa chứng giám cho chúng ta nếu chúng tôi không làm như lời ông nói.
Rồi ông Giphát cùng đi với các kỳ mục Gala-áp, và dân đã đặt ông làm người lãnh đạo và chỉ huy họ. Ông Giphát lập lại tất cả các lời ông đã nói trước nhàn Đức Chúa tại Mít-pa.
Ông Giphát điều bình với con cái Amon. Ông Giphát sai sứ giả đến nói với vua dân Amon rằng: giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến chống tôi để giao chiến với sứ sở tôi? Vua dân Amon nói với các sứ giả của ông Giphát:
tại sao khi lên khỏi Ai Cập, Israel lại chiếm đất của ta, từ Ác-môn cho tới Giáp-bốc và tới sông Giô-đan? Bây giờ muốn yên thì trả lại đi.
Ông Giphát lại sai sứ giả đến với vua dân Amon lần nữa và thưa: ông Giphát nói thế này: Israel không chiếm đất của Moab cũng như đất của con cái Amon. Được khi đi lên khỏi Ai Cập, Israel đã đi con đường sa mạc tới biển Sậy và đã đến Sa-đê. Bây giờ Israel sai sứ giả đến thưa với vua Edom rằng: xin cho phép tôi đi qua đất của ngài. Nhưng vua Edom không nghe. Israel cũng sai người đến với vua Moab, nhưng ông này cũng chẳng nghe. Israel đành lưu lại Sa-đê. Sau đó họ đã theo con đường sa mạc đi bọc xứ Edom và Moab tới phía đông đất Moab và đóng trại bên kia Ác-nôn, nhưng không vào biên giới Moab vì Ác-nôn là biên giới Moab. Rồi Israel sai sứ giả đến gặp ông Sichon, vua dân Amori, trị vì tại Hebron và thưa với ông:
xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới nơi tôi phải đến.
Thế nhưng ông Sichon đã không tin mà cho Israel đi qua biên giới của ông. Ông Sichon lại còn triệu tập toàn dân đóng trại tại Jahaz và giao chiến với Israel. Và Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đã trao ông Sichon và toàn dân của ông vào tay Israel. Và Israel đã đánh chúng tơi bời. Rồi Israel chiếm hết đất của dân Amori cư ngụ trên đất ấy. Họ cũng chiếm tất cả các biên giới của người Amori, từ Ác-nôn tới Giáp-bốc và từ sa mạc tới sông Giô-đan. Bây giờ Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đã trục xuất người Amori khỏi Israel dân của người, thì liệu ông có trục xuất được nó không? Cái mà thần Cơ Mốt của ông ban cho ông làm sở hữu, ông lại không chiếm hữu sao? Cũng thế, tất cả những gì Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi đã xuất hữu những dân sở hữu trước mặt chúng tôi, thì chúng tôi chiếm hữu. Này, liệu ông có hơn gì ông Balak, con ông Sippo, vua Moab không? Ông ta có tranh chấp nổi với Israel hay là đánh bại được nó không? Khi Israel định cư tại Hebron và các thị trấn phụ thuộc, tại Aroer và các thị trấn phụ thuộc, tại tất cả các thành nằm trên các nhánh của Ác-nôn đã 300 năm, thì tại sao lúc bấy giờ các người không chiếm lại? Tôi đã không xúc phạm đến ông, Quả đông đã xử tệ với tôi là giao chiến với tôi. Xin Đức Chúa đấng phán xét, hôm nay dân xử giữa con cái Israel và con cái Amon.
Vua dân Amon không nghe những lời ông Giết-tác sai người nói với vua.
Ông Giết-tác khấn và thắng trận. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông Giết-tác và ông đã sang Gala-át và Manasse, rồi qua Mít-pa-Gala-át và từ Mít-pa-Gala-át ông qua đánh con cái Amon. Ông Giết-tác khấn hứa với Đức Chúa rằng, nếu Ngài cho con cái Amon vào tay con, thì khi con đã thắng con cái Amon mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu. Ông Giết-tác qua bên con cái Amon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. Ông đánh chúng tơi bời từ Aroer cho tới gần Minit, tất cả là 20 thành, và cho tới Aven Keramim. Thật là một cuộc đại bại. Con cái Amon bị hạ nhục trước mặt con cái Israel. Khi ông Giết-tác trở về Mít-pa, về nhà ông, ngày này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc nhất của ông. Ngoài cô ra, ông không có con trai con gái nào khác. Thoạt nhìn thấy cô, ông mừng xé áo và nói, ôi con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi. Chúng con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha. Cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được. Cô thưa với ông, thưa cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa. Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Amon, trả thù của cha. Cô lại nói với cha, xin cha cho con điều này là hoãn cho con 2 tháng để con đi lang thang trên các núi đồi mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con. Ông nói, con cứ đi. Và ông để cho cô đi 2 tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi. Hết 2 tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng, và đã thành mọi tục lệ trong Israel là hàng năm các cô gái Israel đi khóc thương con gái ông Giết-tác, người Gala-át mỗi năm 4 ngày.